Thượng Hải, hộ quốc tức tai, pháp hội pháp ngữ. Ấn Quang pháp sư giảng giải. Đặng Huệ Tải thuộc Phật giáo Nhật báo ghi chép. Ngày thứ nhất, niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tức tai. Ấn Quang vốn là một ông tăng tầm thường vô tri vô thức, chỉ biết đến cơm cháo, chỉ biết niệm Phật dâm câu. Tuy sống uổng thời gian hơn 70 năm, nhưng tuyệt chẳng hề triệt để nghiên cứu Phật Pháp. Pháp hội hộ quốc tức tai lần này, các vị kèo nài tham gia, vì tình nghĩa chẳng từ khước được. Vả lại đây là chuyện quan hệ đến phước lợi quốc gia, mà cũng là trách nhiệm tôi phải tận lực, nên tôi chẳng nề mình hiểu biết sơ sài vụng về đến dự pháp hội này. Điều tôi giảng hôm nay trọn chẳng phải là lý luận cao sâu gì, chỉ là thuật lại phương pháp căn bản để hộ quốc tức tai. Còn về ý nghĩa quan trọng của pháp hội lần này, ngày mai sẽ bàn đến. Mục đích của pháp hội lần này là hộ quốc tức tai. Hộ quốc tức tai nghĩa là bảo vệ đất nước, chấm dứt tai nạn. Thông thường, pháp hội hộ quốc tức tai thường bao gồm cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu siêu cho những oan hồn uổng tử. Theo truyền thống, thường tụng kinh Nhân Vương Hộ Quốc, Pháp Hoa và Kim Quang Minh, kết thúc bằng nghi thức Diệm Khấu hoặc Vô Già Thủy Lục. Làm sao mới đạt được mục đích này? Tôi cho rằng phương pháp căn bản là niệm Phật, vì sát kiếp và hết thảy tai nạn đều do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Nếu tất cả mọi người đều niệm Phật, thì nghiệp này sẽ xoay chuyển được. Nếu chỉ có một ít người niệm Phật, thì nghiệp ấy cũng có thể giảm nhẹ. Pháp môn niệm Phật tuy là vì cầu sanh tịnh độ, liễu thoát sanh tử mà lập ra, nhưng sức tiêu trừ nghiệp chướng của nó quả thật cũng cực kỳ lớn lao. Người chân chánh niệm Phật trước hết ắt phải giữ vẹn đạo nghĩa, tận hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ lòng thành. Ấn bản Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội ghi là nhàn tà, tồn thành, đôn luân, tận phận. Còn bản của Đài Nam Tịnh Tông Học Hội ghi là đôn luân, tận phận, nhàn tà, tổn thành. Chúng tôi dịch theo bản của Đài Nam Tịnh Tông Học Hội, vì đây là cách tổ thường viết trong Ấn Quang Văn Sao. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Cần nhất là phải hiểu rõ nhân quả. Tự hành, dạy người hành. Hiện tại không thánh, không hiểu, khinh miệt đạo. Phế luân thường, giết cha, chung vợ, vân vân. Bao tà thuyết đều là do bọn Tống Nho bài bác nhân quả, luân hồi, đến nỗi sanh ra ác quả này. Nếu như ai cũng hiểu rõ đạo lý nhân quả, thì chẳng một ai dám xướng lên những thuyết sai lầm ấy cả. Trong thế gian, người tốt hoàn toàn chẳng biến đổi rất ít, kẻ xấu hoàn toàn chẳng biến đổi cũng rất ít. Đa số là kẻ lúc thượng, lúc hạ, khi tốt, khi xấu, cho nên giáo hóa là điều khẩn yếu nhất vậy. Khổng Tử nói, duy hạ trí, giữ hạ ngu bất di, nghĩa là chỉ bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là chẳng thay đổi. Chỉ cần ra sức giáo hóa thì không một ai là chẳng thể khiến họ đổi ác theo lành, buông giao đồ tể, ngay lập tức thành Phật. Chỉ là do nơi con người tin tưởng, nghĩ nhớ tận lực mà hành thôi. Ngày nay, xã hội Trung Quốc sở dĩ loạn lạc rối ren đến như thế này, chính là do không được giáo hóa. Nhưng giáo hóa phải bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Như hay nói, giáo phụ sơ lai, giáo nhi anh hài. Nghĩa là, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Nếu lúc nhỏ chẳng dạy, đến lúc lớn khó lòng lay chuyển. Vì sao? Tập tánh thói quen đã thành, không cách chi thay đổi được. Vì thế người niệm Phật cần phải chú ý giáo dục con cái mình trở thành người tốt, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Nếu ai cũng làm được như thế, thì tai nạn tự tiêu, quốc gia cũng giữ được hưởng phước bình trị dài lâu. Bản Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội ghi là: Tắc nạn tự tiêu, quốc gia diệt khả dĩ trường bảo hữu trị bình. Bản Đài Nam Tịnh Tông Học Hội ghi là: Tắc tai nạn tự tiêu, nhi quốc diệt thường mong ủng hộ hỷ. Tức thì tai nạn tự liệu mà nước cũng thường được ủng hộ. Chúng tôi dịch theo bản Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội vì thấy rõ nghĩa hơn. Chân lý mầu nhiệm căn bản của pháp môn niệm Phật nằm trong ba kinh Tịnh Độ. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm đã dạy: Niệm Phật chính là hạnh nguyện căn bản chẳng thể thiếu khuyết. Vì thiện tài đã viên mãn tâm thập tính. Thập tính là 10 địa vị trong 52 địa vị tu học của Bồ Tát, không kể địa vị Pháp Vân Địa, tức là 10 tâm ban đầu mà Bồ Tát muốn thành Phật phải tu tập. Trọng tâm của 10 tâm này đặt tại tính, có công năng thành tựu tính hạnh, nên 10 địa vị này gọi đầy đủ là thập tính tâm, đôi khi còn gọi tắt là thập tâm. Có nhiều cách giải thích thập tính. Theo Hiền Thánh Danh Tự Phẩm của kinh Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nguyện thì thập tính là tính tâm, nhất tâm quyết định ưa muốn được thành tựu. Niệm tâm, thường tu sáu nghiệp, tức niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiện. Tinh tấn tâm, định tâm, huệ tâm, giới tâm. Thọ trì luật nghi Bồ Tát giới thanh tịnh, giữ ba nghiệp thanh tịnh, hễ phạm lỗi bèn sám hối, thề không tái phạm. Hồi hướng tâm, hộ pháp tâm, bảo vệ ngăn ngừa cái tâm, chẳng để nó khởi phiền não. Xả tâm, chẳng tiếc thân mạng tài sản, bỏ tất cả những gì đạt được. Nguyện tâm, theo phẩm Bồ Tát Giáo Hóa trong kinh Nhân Vương Hộ Quốc, bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập, thì thập tính là tính tâm, tinh tấn tâm, niệm tâm, huệ tâm, định tâm, thí tâm, giới tâm, hộ tâm, nguyện tâm, hồi hướng tâm. Kinh Phạm Võng là giảng là xả tâm, giới tâm, nhẫn tâm, tấn tâm, định tâm, huệ tâm, nguyện tâm, hộ tâm, hỷ tâm, đảnh tâm, và gọi chung là thập phát thú tâm, thuộc về kiên tín nhẫn. Kinh Lăng Nghiêm giảng là tín tâm trụ, niệm tâm trụ, tinh tấn tâm trụ, huệ tâm trụ, định tâm trụ, bất thoái tâm trụ, hộ pháp tâm trụ, hồi hướng tâm trụ, giới tâm trụ, nguyện tâm trụ, và gọi chung là thập tâm trụ. Tuy các kinh liệt kê danh tướng hơi sai khác, nhưng đại thể 10 tâm này gần giống nhau. Vì thiện tài đã viên mãn tâm thập tín, tham học với tỳ kheo Đức Vân, và được Ngài dạy cho pháp môn niệm Phật, liền nhập vào sơ trụ, phần chứng pháp thân. Sơ trụ gọi đủ là sơ phát tâm trụ, tức địa vị đầu tiên của thập trụ, thuộc giai đoạn thứ hai sau khi viên mãn thập tín, đôi khi còn gọi là phát ý trụ. Theo kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát trụ địa vị này là người thiện căn bậc thượng, dùng phương tiện chân thật phát khởi tâm thập tín, phụng hành tam bảo, thường trụ trong 84.000 bát nhã ba la mật, vân giữ tu tập hết thảy hạnh lành. hết thảy pháp môn. Thường dấy lên tín tâm, chẳng nảy sanh tà kiến. 10 tội nặng, ngũ nghịch, 8 thứ điên đảo, chẳng sanh vào chỗ tai nạn, thường gặp gỡ Phật Pháp, học rộng, nhiều trí huệ, cầu nhiều phương tiện, trụ nơi địa vị không tánh. Dùng không lý trí tâm để tu tập Pháp của chư Phật quá khứ, xuất sanh hết thảy công đức. Từ đấy, ông tham học với hơn 50 vị thiện tri thức, hễ nghe xong liền chứng. Từ nhị trụ đạt đến thập địa là 40 địa vị. Tối hậu, ở chỗ Phổ Hiền Bồ Tát được nghe Ngài khai thị, được sức oai thần gia bị, sở chứng ngang với Ngài Phổ Hiền, ngang với chư Phật, liền thành đẳng giác Bồ Tát. Sau đó, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn dắt quy hướng cực lạc, khuyến khích cổ vũ thiện tài và hoa tạng hải chúng, nhất trí tinh tấn hành trì, cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, hầu mong viên mãn Phật quả. Vì thế biết rằng, pháp môn niệm Phật, từ phàm phu thuở ban đầu cũng có thể chứng nhập được, mà rốt cục đến bậc đẳng giác cũng chẳng thể vượt ra ngoài nổi. Thật là pháp môn tổng trì, trên thành Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh, thành thỉ, thành chung của 10 phương tam thế hết thảy chư Phật. Do thành tựu phàm phu ban đầu nhập đạo nên gọi là thành thỉ, đến địa vị cuối cùng là đẳng giác Bồ Tát, vẫn phải nhờ vào pháp môn này để viên thành Phật đạo, nên gọi là thành chung. Vì thế, pháp môn này được chính giới cùng hướng về, 10 phương chung tán thán, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Phàm là người học Phật, thì có một việc nên chú ý là rất cần kiêng ăn mặn, vì ăn mặn sẽ tăng trưởng cơ duyên giết hại. Con người cùng hết thảy động vật, cùng sanh trong vòng trời đất, tâm tánh vốn là bình đẳng, chỉ vì nhân duyên ác nghiệp đến nỗi hình thể sai khác quá xa. Nếu đời này quý vị ăn thịt chúng nó, đời mai sau chúng nó sẽ ăn thịt quý vị. Oan oan tương báo, oán hờn báo đền mãi, cơ duyên giết chóc đời đời chẳng có lúc nào kết thúc. Nếu như ai ai cũng ăn chay được, thì sẽ vung bồi tâm từ bi của chính mình, tránh khỏi cơ duyên giết hại. Nếu không, dù cho niệm Phật, nhưng chỉ lo sướng miệng vui bụng, ăn đẩy thức ăn tanh hôi, có được lợi ích thật sự nhờ học Phật đâu. Câu này bản Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội ghi là: diệt năng đắc học Phật chi lợi ích kỹ hà tai. Nghĩa là, cũng có được lợi ích nơi học Phật cho mấy đâu. Ý nói, được lợi ích rất ít ỏi. Còn bản Đài Nam Tịnh Tông Học Hội ghi: diệt vị năng đắc học, Phật chi chân lợi ích giả. Nghĩa là, cũng chưa được lợi ích chân thật nhờ học Phật. Hợp lý hơn. Hơn nữa, người đời nay ưa nói: thiền tịnh song tu. Xét đến cùng, cái gọi là song tu đó chỉ là kháng câu. Người niệm Phật là ai? Đây là chú trọng tham cứu, chẳng ăn nhập gì đến việc sanh tính, phát nguyện cầu vãng sanh của tịnh độ cả. Rõ ràng là hai chuyện khác biệt. Thêm nữa, Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh thành Phật, là nói đến đương nhân, đích thân thấy được chính nơi tâm vốn sẵn đủ Phật tánh. Mật Tông nói, ngay thân này thành Phật, tức thân thành Phật, tức là ngay thân này được giải thoát sanh tử, thì đó là thành Phật. Nếu vội hiểu những lời đó, có nghĩa là ngay chính nơi thân này có thể thành tựu được vị Phật vạn đức đầy đủ phước huệ viên mãn, thì lầm to mất rồi. Bởi lẽ, kiến tánh thành Phật của thiền gia là sở chứng của địa vị đại triệt đại ngộ. Nếu đoạn được kiến hoặc tư hoặc trong tam giới, mới có thể liễu sanh thoát tử. Kiến hoặc gọi đầy đủ là kiến đạo sở đoạn hoặc, còn gọi là kiến phiền não, kiến chướng, kiến nhất xứ trụ địa. Theo Câu Xá Luận, những kiến chấp mê muội đối với lý tứ đế được gọi là kiến hoặc, còn mê chấp nơi hiện tượng sự vật thì gọi là tụ hoặc. Theo đó, kiến hoặc gồm 88 thứ, gọi chung là bát thập bát sử. Về căn bản phiền não thì gồm ngũ lợi sử, thân kiến là chấp trước vào thân, biên kiến là chấp chặt một bên có hay không, đúng hay sai, không thấy viên dung. Tà kiến là thấy biết tà vậy. Kiến thủ kiến là chấp chặt vào kiến giải một chiều, không thể chấp nhận những cách hiểu biết khác. Giới cấm kiến là chấp chặt vào giới điều, giữ những giới sằng bậy. Và ngũ độn sử, tức tham, sân, si, mạn, nghi. Mười sử này phối hợp với mỗi đế trong tứ đế và mỗi giới trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tạo thành 88 thứ hoặc cần phải đoạn. Theo Tông Thiên Thai, mê nơi lý của tam giới là kiến hoặc, mê nơi sự tướng gọi là tư hoặc, tức là tu hoặc của Câu Xá Luận. Sách Thiên Thai Tứ Giáo Nghi là giảng như sau: phiền não vốn không có thực thể, nhưng lại tưởng những pháp hư vọng không hề có thật là thật sự có, nên gọi là kiến hoặc. Tham, sân, si, các phiền não là những sự tướng duyên theo ngũ trần lục dục, qua sự suy nghĩ mà huyễn giả tồn tại trong tâm, vì thế gọi là tư hoặc. Tức thân thành Phật của Mật Tông chẳng qua là nói về địa vị mới liễu thoát sanh tử. Địa vị đó là bậc A-la-hán trong tiểu thừa đã liễu sanh tử, bậc sơ tín trong viên giáo đã đoạn kiến hoặc, bậc thất tín đoạn tư hoặc rồi mới giải quyết xong sanh tử. Bậc thất tín và A-la-hán tuy cùng liễu sanh tử nhưng thần thông đạo lực khác nhau xa vời vợi. Bát tín, cửu tín, thập tín phá được trần sa hoặc. Trần sa hoặc là những gì thuộc về trí nhận biết trên mặt sự gây chướng ngại tục đế, khiến cho sự giáo hóa của Bồ Tát chẳng được tự tại, thì gọi là trần sa hoặc. Bát tín, cửu tín, thập tín phá được trần sa hoặc. Cho đến thập tín, hậu tâm phá một phẩm vô minh, chứng một phần tam đức bí tạng. Tam đức bí tạng tức kho bí mật ba đức: giải thoát, bát nhã và pháp thân. Nhập vào sơ trụ thành bậc pháp thân đại sĩ, trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác là 41 địa vị, rồi mới chứng nhập địa vị Phật. Lịch trình còn lâu xa như thế đó, làm sao mà một bước vọt đến ngay cho được? Người tu tịnh độ đã sanh về Tây Phương, liền liễu sanh tử thì cũng là tức thân thành Phật. Nhưng Tịnh Tông chẳng nêu cái thuyết tím phận ấy. Tím phận nghĩa là vượt phận, vượt khỏi địa vị chánh đáng. Mật Tông coi liễu sanh tử là thành Phật ngay trong đời này, chứ chưa phải thật sự là Phật. Do chưa phải là Phật mà đã tự xưng là Phật, nên bị coi là vượt lạm thân phận đáng nên giữ. Đem so với việc thuần cậy vào tự lực của nhà thiền, thì sự khó dễ thật là sai khác một trời một vực. Kính mong các vị dự hội suy nghĩ chín chắn điều này. Nguyên văn là tam phúc tư chỉ, tức suy nghĩ ba lần tông chỉ này.